là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế là ghi nhận về vai trò của tổ truyền thông cộng đồng tại huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Dự nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 năm qua, cả nước đã đầu tư xây dựng khoảng 36.000 phòng học, gần 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, kinh phí xã hội hóa khoảng 33.000 tỷ đồng. Xã hội hóa giáo dục đang có những bước tiến tích cực với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Việc xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đó học sinh và giáo viên có cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến, tài liệu và phương pháp giáo dục hiện đại. Đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các địa phương đã triển khai lồng ghép các chương trình và đề án của chính phủ phục vụ chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới. Đến nay cơ sở vật chất của các trường đã đồng bộ hơn. Đặc biệt, các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số và những vùng kinh tế khó khăn. Mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các cơ chế ưu đãi về đất đai, miễn giảm thuế và hỗ trợ tài chính để tạo cơ sở pháp lý vững chắc và khung hành chính thuận lợi cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, song phong trào xã hội hóa chưa được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc thúc đẩy phong trào xã hội hóa, chưa tạo ra các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư dẫn đến nguồn lực hạn chế, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Nhiều công trình trường học vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, khiến cơ sở vật chất xuống cấp nhanh chóng. Cả nước phấn đấu đến năm 2030, 100% phòng học được kiên cố hóa và đầu tư xây dựng đủ số phòng công vụ cho giáo viên theo nhu cầu. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, doanh nghiệp đã chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai chương trình kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai bão lũ. Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024 gắn với công bố quyết định huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hội Quế Văn Yên lần thứ 5. Theo kế hoạch, các hoạt động tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện gắn với công bố huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 5 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 2024. Các chuỗi hoạt động sự kiện diễn ra tại lễ kỷ niệm như lễ dâng hương báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng anh hùng liệt sĩ, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khai mạc hội chợ triển lãm các sản phẩm, các máy móc, công cụ trồng, chế biến các sản phẩm quế, các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lễ công bố huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Yên trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2024. Thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đây là sự kiện chính trị văn hóa trọng đại của huyện Văn Yên, có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của huyện, đồng thời ghi nhận những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện trong việc xây dựng và phát triển quê hương, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Đồng thời đây cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm quế Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước, tăng cường quảng bá kết nối sản xuất tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Trần Yên, thậm chí đến nay vẫn có doanh nghiệp chưa thể hoạt động trở lại. Qua rà soát, toàn huyện có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng và trên 650 hộ kinh doanh cá thể bị thiệt hại trên 35 tỷ đồng. Ảnh hưởng thiệt hại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tập trung chủ yếu tại các xã Bảo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Hòa Quang, Nga Quán, Minh Quân, Hưng Thịnh, Cường Thịnh và thị trấn Cổ Phúc. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF tại thị trấn Cổ Phúc đã bị thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực để khắc phục nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thể hoạt động. Hàng nghìn công nhân của công ty chưa có việc làm trở lại. Dự kiến đầu tháng 11 sau khi thay thế toàn bộ dây chuyền cũ, công ty mới có thể hoạt động. đối với các hoạt động sản xuất tơ tằm của công ty cổ phần dâu tằm tơ trên địa bàn, tuy không bị ảnh hưởng của bão lũ nhưng sẽ chịu ảnh hưởng khá nặng nề do vùng nguyên liệu trồng dâu đã bị thiệt hại sau bão lũ. Huyện Trấn Yên cũng tích cực có các giải pháp, thường xuyên nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở lại hoạt động bình thường.
Với nhiều nỗ lực đến nay, huyện Yên Bình là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh với cấp chứng chỉ rừng FSC với trên 13.000 ha đã được cấp. Trong quá trình triển khai, huyện cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức của chủ rừng về các chứng chỉ còn hạn chế. Một số hộ dân đã tham gia cấp chứng chỉ rừng nhưng lại phá vỡ cam kết bán sản phẩm ra ngoài thị trường. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình phấn đấu có thêm 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện Yên Bình đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền vận động, rà soát các diện tích đủ điều kiện tham gia cấp chứng chỉ rừng, tăng cường phối hợp và tuyên truyền vận động nhân dân về hiệu quả của trồng rừng FSC và cam kết với những hộ thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khi được cấp chứng chỉ FSC. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo tăng cường rà soát lại hiện trạng rừng, phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất rừng cho người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhằm giúp đỡ người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đến thăm hỏi, trao quà cho hộ sạt lở đất thiệt hại nặng do cơn bão số 3 trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có 140 nhà bị ngập nước và sạt lở đất, thiệt hại nặng về tài sản, trong đó có một nhà bị sập hoàn toàn, 16 nhà phải di dời khẩn cấp. Đến nay, sau hơn một tháng kể từ ngày cơn bão đi qua, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa khắc phục được hậu quả bão lũ, sạt lở đất. Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của người dân trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 18 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi hàng gia đình cho 18 hộ dân trên địa bàn, đồng thời động viên người dân tiếp tục cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình bà Bùi Thị Phi ở tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm. Đây là hộ bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện vẫn chưa có nhà ở. Lãnh đạo hội đã trao hỗ trợ cho gia đình bà Phi 10 triệu đồng tiền mặt, một thùng hàng gia đình và một túi quà. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 3 nhanh chóng tái thiết cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.
Thời gian qua, công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái giảm gần 50 vụ vi phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ gần 140 vụ vi phạm về trật tự xã hội, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 92%. Phát hiện và bắt giữ xử lý gần 60 vụ trên 330 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các vụ việc được điều tra xử lý kịp thời đã góp phần giảm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm thường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, do vậy công an tỉnh Yên Bái sẽ tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và lành mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Những tác hại của tệ nạn tham nhũng gây ra như giặc nội xâm làm cản trở sự phát triển của đất nước đã và đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân và sự quản lý của nhà nước. Thực vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nhấn mạnh tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong cuộc đấu tranh này, mỗi đảng viên cần phát huy trách nhiệm tiên phong, gương mẫu và đặc biệt là cái dũng, sự dũng cảm, bản lĩnh và quyết tâm bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam số ra hôm nay. Trong bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra, đảng viên thật sự là các tế bào của Đảng, tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đưa chủ trương đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Như vậy, dũng khí, bản lĩnh của người đảng viên trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực là thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Từng đảng viên như tế bào khỏe mạnh, mục đích xây dựng hệ thống chính trị nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Nhờ đó, từng người dân mới vững niềm tin vào Đảng, nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đúng như khẳng định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cử tri và nhân dân cứ yên tâm, Trung ương không bao giờ nhụt chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Bộ Xây dựng vừa công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bản quy hoạch mang tính khoa học và thực tiễn cao, phù hợp với tốc độ đô thị hóa rất nhanh của nước ta. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu sẽ còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Thực tế cho thấy nhiều đô thị của nước ta thời gian qua phát triển thiếu quy hoạch, tự phát, còn theo phong trào, tình trạng thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tính kết nối hạ tầng còn yếu, vấn đề ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, cảnh quan, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là những vấn đề nhức nhối cần được nhận diện để tìm ra những giải pháp khắc phục. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng khả năng tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của người nghèo và lao động di cư tại đô thị của nước ta còn thấp và nhiều bất cập. Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới. Để phát triển đô thị hiệu quả, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, trong đó cần tăng cường phân cấp, phân quyền để cao trách nhiệm chính quyền địa phương và vai trò của cộng đồng trong quản lý phát triển đô thị. Tiếp tục đà tăng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2024 tăng trưởng tích cực hơn quý trước với giá trị tăng thêm ước đạt 9,59% so với cùng kỳ năm 2023, là mức cao trong giai đoạn từ năm 2012 trở lại đây. Theo các chuyên gia, kết quả tích cực của sản xuất công nghiệp giúp ngành lấy lại vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2024. Bước sang quý 4 năm 2024, Tổng cục Thống kê nhận định kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chịu nhiều tác động trước những rủi ro bất ổn trên thế giới về kinh tế, chính trị, thiên tai và dịch bệnh. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3. Đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất. Bộ sẽ tích cực tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích ràng buộc các doanh nghiệp FDI có sự lan tỏa, chia sẻ, hỗ trợ thực chất các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt để từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Mozambique đã công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Theo đó, đảng Frelimo cầm quyền giành chiến thắng và ứng cử viên của đảng này là ông Daniel Chapo đắc cử tổng thống. Đối với kết quả bầu cử tổng thống, ông Chapo giành chiến thắng khi nhận được 70,67% số phiếu bầu. Về kết quả bầu quốc hội, đảng Frelimo giành thêm 11 ghế nâng tổng số ghế mà đảng này có được lên 195 trong tổng số 250 ghế quốc hội mới. Kết quả bầu cử vừa được công bố cần được Hội đồng Hiến pháp Mozambique thông qua để trở thành kết quả chính thức. Ngày từ tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để thảo luận về hợp tác quốc phòng và các biện pháp tăng cường an ninh khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Hàn Quốc và Ba Lan với tư cách là những quốc gia có chung giá trị và trách nhiệm quốc tế sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để góp phần vào hòa bình, ổn định và bảo vệ trật tự quốc tế. Ngoài ra bên lề, hai bên nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng và công nghệ tiên tiến như mở rộng sản xuất năng lượng không phát thải carbon, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực như năng lượng sạch, pin, xe ô tô, tương lai, robot tự động và công nghệ sinh học. Ngày từ tháng 10, ít nhất 17 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một trường học tại trại Nusayrat ở miền trung dải Gaza. Quân đội Israel đã tấn công vào một trung tâm chỉ huy và điều khiển của Hamas nằm trong một khu nhà trước đây được sử dụng làm trường học ở Nusayrat. Các cuộc tấn công của Israel cho thấy hy vọng về việc chấm dứt giao tranh sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vẫn còn xa vời. Ngày từ tháng 10, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Indonesia, một trong ba cơ sở vẫn đang hoạt động trong khu vực cho biết, một đồng nghiệp của họ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel và một người khác bị bắt giữ trên đường đi làm. Cả ba bệnh viện đều đã hết thuốc men, thực phẩm và nhiên liệu. Khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai, số người chết trong chiến dịch của Israel ở Gaza đã lên tới gần 43.000 người, đồng thời vùng đất này bị tàn phá gần như hoàn toàn. Hầu hết dân số đã phải sơ tán nhiều lần và đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Ngày từ tháng 10, Ấn Độ đã đóng cửa trường học và cơ sơ tán hàng trăm nghìn người để chuẩn bị ứng phó với bão nhiệt đới Dana chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết bão Dana hiện đang di chuyển trên vịnh Bengal và dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nước này với sức gió lên tới 110 km. Bão Dana được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của bang Odisha. Giới chức bang này đã đóng cửa trường học, hủy hơn 200 chuyến tàu, hoãn các chuyến bay và cảnh báo ngư dân không nên ra khơi. Bộ trưởng Chính phủ ông Odisha cho biết khoảng 300.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm và chính quyền có kế hoạch sơ tán hơn 1 triệu người ở 14 huyện. Bờ biển phía đông của Ấn Độ đã từ lâu dễ xảy ra lốc xoáy do số lượng bão dữ dội đang gia tăng dọc theo khu vực này. Năm 2023 là mùa bão chết chóc của Ấn Độ trong những năm gần đây, với 523 người thiệt mạng và ước tính thiệt hại 2,5 tỷ đô la.
Thưa quý vị và các bạn, tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em là một trong bốn nội dung của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 8 đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn thời gian qua tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó thành lập tổ truyền thông cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực ở nhiều xã thị trấn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Như thường lệ, vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng, Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cùng nhau tập trung tại nhà một hộ thành viên để lên kế hoạch tuyên truyền và chia sẻ cho chính thành viên trong tổ về những chương trình hoạt động liên quan đến các vấn đề mà họ cùng quan tâm. Từ các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chia sẻ công việc nhà giữa các thành viên trong gia đình hay vấn đề giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, ông Lương Đức Hải, tổ trưởng tổ truyền thông thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ thêm.
Tổ truyền thông cộng đồng của thôn Đá Gân là gồm có 9 thành viên, trong đó có một tổ trưởng, một tổ phó, còn lại là 7 thành viên. Trong công tác hoạt động tuyên truyền của tổ thì được sự quan tâm của phụ nữ huyện cũng như đồng xã và tổ truyền thông của thôn. Thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là thường xuyên tuyên truyền vận động người dân ở trong những cái cuộc họp, kể cả họp chi bộ chúng tôi cũng đã tuyên truyền với người dân và về những cái việc như bình đẳng giới, rồi là xóa bỏ những định kiến về giới, rồi đặc biệt là cái việc bạo lực gia đình. Ở thôn chúng tôi thì cũng trước kia thì cũng có cái hiện tượng là uống rượu say về là bạo lực gia đình với vợ con. Từ khi chúng tôi truyền thông đến nay thì cũng giảm bớt rất là đáng kể.
Là thành viên tích cực tham gia các hoạt động của tổ truyền thông, chị Nguyễn Thị Hảo nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực giúp chị và các thành viên thêm tự tin và có nhiều kiến thức. Thông qua các lớp tập huấn, chị trang bị thêm các kỹ năng thuyết phục, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, khéo léo hơn trong xử lý các tình huống hàng ngày và đặc biệt có thời gian nhiều hơn cho bản thân. Từ đó giúp chị xây dựng cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc, chị Hảo nói.
Khi mà chúng tôi được tham gia vào cái dự án 8 ấy, thì chúng tôi cũng được đi tập huấn và cũng được tiếp thu nhiều cái kiến thức và được cái dự án 8 chia sẻ và tuyên truyền cho chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng đã là về cái tinh thần thì cũng thoải mái hơn. Xong rồi về chia sẻ với chồng con thì cũng được chồng con chia sẻ về công việc rồi là về mọi thứ. Nói chung là cũng được mở mang ra nhiều kiến thức hơn.
Để thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, tổ truyền thông thôn Đá Gân còn thường xuyên tổ chức hoạt động sân khấu hóa bằng nhiều hình thức, diễn kịch, ứng xử với các tình huống, qua đó giúp việc tuyên truyền trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Anh Dương Kim Quyết, người dân thôn Đá Gân cho biết thêm.
Sau khi tôi được tham gia tổ truyền thông của thôn này thì có rất nhiều cái hoạt động được bên tổ hướng dẫn và được tham gia đóng kịch, có những vở kịch rất là ý nghĩa giúp cho mọi người hiểu được và hướng giải quyết trong tình huống của trong thôn bản. Ngoài ra thì còn được đi học hỏi rất nhiều nơi của những đơn vị khác về cho là tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân trong thôn. Sau khi tham gia tổ xong về nhà thì tôi chia sẻ được những cái kinh nghiệm trong việc động viên gia đình, chị em tham gia công việc rồi là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn, của làng, và thì cảm thấy là mình cũng sẽ phải có trách nhiệm hơn để đối xử với gia đình, với chị em cho tốt hơn.
Đổi mới cách làm trong hoạt động của các tổ chức truyền thông trong thực hiện dự án 8 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chú trọng thực hiện bởi các tổ có nòng cốt là chính những người tại địa bàn hiểu rõ về tập tục, tâm tư nguyện vọng và cuộc sống của người dân trong thôn. Nên những vấn đề mà phụ nữ và trẻ em cũng như các gia đình gặp phải, tổ truyền thông là những người nắm rõ, hiểu thấu nhất. Từ đó có những biện pháp tuyên truyền, tác động trực tiếp, thường xuyên và hiệu quả nhất đối với người dân. Nói về điều này, bà Hoàng Thị Bồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Thịnh cho biết.
Tháng 5 năm 2023 thì Hội Phụ nữ xã đã được tiếp cận cái chương trình dự án, thì được Ủy ban Nhân dân xã phân công tham mưu để thực hiện chương trình dự án 8. Thì Hội Phụ nữ xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã thành lập được 6 tổ truyền thông cộng đồng, một tổ địa chỉ tin cậy và một cái câu lạc bộ thủ lĩnh của trường Trung học Phổ thông Cơ sở Ba Khe. Và cái tổ truyền thông thì 6 tổ truyền thông thì có 51 thành viên tham gia, còn câu lạc bộ thủ lĩnh thì có 32 thành viên tham gia, còn cái mô hình địa chỉ tin cậy thì có 8 thành viên tham gia. Trong một năm hoạt động thì đến thời điểm này thì là cái sự thay đổi của cái tập tục về ví dụ như ăn hỏi cưới xin, đám ma đám chay thì đã có sự thay đổi rõ ràng. Trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì ở trên địa bàn xã thì rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, như đặc biệt là mô hình chăn nuôi bò này, mô hình chăn nuôi gà, thì là hai cái mô hình này ở địa bàn xã Cát Thịnh đến hiện tại này là rất là phát triển, mang thu nhập cho hội viên phụ nữ và gia đình của họ có cái kinh tế rất là ổn định.
Với phần đông dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc Mông, nên ngay khi triển khai dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã thành lập được 2 tổ truyền thông cộng đồng với 14 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các tổ truyền thông cộng đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Bu thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại các thôn về trách nhiệm chia sẻ gánh vác công việc trong gia đình của vợ chồng, vấn đề phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ trẻ em gái, qua đó thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Nói về điều này, anh Vàng A Dơ, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng thôn Bu Cao, xã Suối Bu cho biết.
Thôn thì hiện nay là về hộ thì là 149 hộ và 97% là người Mông. Và về kinh tế của thôn thì chủ yếu làm ruộng và làm nương đồi cối, trồng quế, nên là kinh tế của bà con gặp khó khăn. Hơn một năm giờ triển khai cái dự án 8 này đến xã Suối Bu thì là tổ đã phối hợp với lại phụ nữ xã là đã đi tuyên truyền ở các thôn bản và đã dàn dựng các cái tiểu phẩm về tuyên truyền cho bà con nhân dân. Đến nay thì con số thu được là bà con nhân dân cũng đã hiểu về cái định kiến giới và khuôn mẫu giới, thì các cái người chồng là cũng có ý thức là giúp vợ làm việc gia đình và đồng áng, và đi làm nương thì cũng đã hai vợ chồng đã đi làm nương để mà bà con phát triển kinh tế. Thì các cái cán bộ chuyên môn của xã đã phối hợp với thôn bản đến tuyên truyền về các cái kỹ thuật làm chăm sóc lúa này, về kỹ thuật trồng quế và các cái mô hình chăn nuôi như là nuôi lợn, nuôi châu bò, là đã được các cán bộ chuyên môn là đã phối hợp với lại thôn bản là đã họp tuyên truyền cho người dân, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.
Trước đây cũng như bao người phụ nữ khác ở thôn Ba Cầu, chị Giảng Thị Dông luôn quanh quẩn với những công việc nhà, chăm lo con cái, nấu nướng phục vụ gia đình, chăn nuôi lợn gà. Nhưng thời gian gần đây chị Dông đã có thời gian để làm công việc may vá mà mình yêu thích, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do phụ nữ xã tổ chức. Bởi việc nhà chị đã nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ người chồng. Điều này có được là nhờ chị đã khéo léo đưa những kiến thức xử lý các tình huống trong gia đình từ tổ truyền thông cộng đồng và chủ động nói chuyện với chồng để thấu hiểu và chia sẻ với mình, chị Dông nói.
Ngày xưa mình làm gì có thời gian mà đi như thế này, vì chăm con đi làm nương rồi về nấu cơm là hết ngày. Chồng thì ít giúp việc nhà lắm, nhưng nhờ giờ thì khác rồi. Hôm nào mình muốn đi đến nhà văn hóa là ở nhà chồng làm hết việc. Bình thường hai vợ chồng cùng giúp nhau mỗi người mỗi việc nên mình đỡ vất vả hơn trước. Mà hai vợ chồng cũng không còn nói nhau nhiều nữa, gia đình nhiều tiếng cười hơn.
Văn Chấn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để thay đổi nhận thức, khắc phục định kiến giới, ngay khi triển khai thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thành lập được khoảng 70 tổ truyền thông cộng đồng, đồng thời tích cực tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, triển khai mô hình truyền thông cộng đồng về công tác truyền thông về bình đẳng giới, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em với lãnh đạo các tổ truyền thông cộng đồng tại 15 xã thị trấn. phối hợp với các xã thị trấn được thụ hưởng dự án tổ chức các hội nghị truyền thông, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng. Nhờ đó, các vấn đề về bình đẳng giới, xóa bỏ các hủ tục, định kiến, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hóa hay các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đã được tháo gỡ, qua đó giúp việc triển khai dự án 8 trên địa bàn huyện Văn Chấn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm có thể tạo ra một sản phẩm mang dấu ấn của quê hương Yên Bái và thân thiện với môi trường, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam đã sáng tạo ra sản phẩm ngói màu không nung. Sản phẩm này đã nhanh chóng được thị trường đón nhận và năm 2023, sản phẩm ngói màu không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2023. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hành trình thành công của nữ doanh nhân sinh năm 1983 Nguyễn Thị Khuyên. Mặc dù công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam sản xuất trung bình mỗi ngày tới 20.000 viên ngói, nhưng khuôn viên xưởng sản xuất luôn có không khí trong lành, sạch sẽ bởi toàn bộ sản phẩm của công ty đều được thực hiện bằng công nghệ ép ướt thân thiện với môi trường của Nhật Bản. Nhớ lại những ngày đầu khi bắt tay vào sản xuất năm 2018, chị Nguyễn Thị Khuyên gặp muôn vàn khó khăn khi vốn ít, sản phẩm chưa được nhiều người biết đến, nhưng với sự năng động sáng tạo, chị Khuyên từng bước đưa sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng. Chị Khuyên đã tích cực quảng bá sản phẩm tại các thành phố lớn, khu vực Tây Bắc, nơi có nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng ngói lợp và từng bước tiếp cận vào các công trình lớn của nhiều tỉnh thành. Chị Khuyên cùng các cộng sự của mình cũng không ngừng học hỏi, sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng. Nhờ đó đến nay công ty của chị Khuyên đã có tới 9 sản phẩm ngói màu không nung. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam nói.
Công ty của chúng tôi là theo đuổi theo chính sách là sản xuất ra những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh tế, đó là xu hướng tất yếu và cũng là cái chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước của Việt Nam đã theo đuổi trong rất là nhiều năm. Và chúng tôi cũng bằng cái công nghệ ép ướt tiên tiến thân thiện môi trường của Nhật Bản thì chúng tôi đã tạo ra 9 dòng ngói không nung và hiện nay chúng tôi rất tự hào là nhà máy có nhiều dòng ngói không nung nhất Việt Nam và hiện công ty của chúng tôi thì cũng đã xuất khẩu ngói được đi nước ngoài.
Với triết lý 3T trong sản xuất kinh doanh, tự tin, tiên phong, tâm sáng, các sản phẩm do công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam sản xuất đã từng bước có mặt trong nhiều công trình lớn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, nhiều sản phẩm của công ty đã được xuất sang các nước như Malaysia, Campuchia. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, chị Khuyên đã tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng mỗi tháng. Chị Hà Thị Thuận, công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam cho biết.
Tôi làm ở đây được gần 2 năm rồi ạ. Thì thu nhập thì rất là ổn định. Môi trường làm việc thì rất là trong lành, nhưng mà không ô nhiễm. Công việc thì cũng phù hợp với sức khỏe để mình làm việc ạ.
Tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa sản phẩm vươn xa ra thế giới, những ngày này công ty do chị Khuyên làm chủ đang tập trung nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các dòng sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam nói.
Công ty chúng tôi thì định hướng trong thời gian tới, thứ nhất là chúng tôi vẫn tiếp tục là ứng dụng những công nghệ tiên tiến của thế giới vào việc sản xuất, cũng như là những tiến bộ khoa học vào sản xuất. Và đặc biệt là chúng tôi chú trọng tới việc mà ứng dụng công nghệ AI vào trong quá trình sản xuất phục vụ khách hàng. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng chú trọng đến cái việc mà phục vụ những cái công trình lớn tại của Việt Nam sẽ làm cái sự ghi dấu ấn của ngói Nasaki cũng như là những cái sản phẩm vật liệu xây dựng của Yên Bái trên thị trường trong nước và xa hơn là chúng tôi sẽ mong muốn là chinh phục được nhiều những cái thị trường của Đông Nam Á mình nhiều hơn nữa.
Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chị Khuyên còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân vùng khó khăn. Mới đây khi bão Yagi đi qua, chị Khuyên đã tham gia phát cơm miễn phí cho người dân, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ người dân Yên Bái với tổng số tiền mặt là trên 1,4 tỷ đồng và kết nối gần 30 đoàn xe nhu yếu phẩm. Những đóng góp của chị Khuyên đã góp phần để cuộc sống tươi đẹp hơn, đúng như triết lý kinh doanh của công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam do chị làm chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.